chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, các nhà khảo cứu tại Đại học Virginia khám phá rằng đa số mọi người đều thấy độ dốc của ngọn đồi trước mặt cao hơn sự thật, nhất là khi họ mệt mỏi hoặc đang mang gánh nặng. Khi được yêu cầu ước lượng độ dốc sườn đồi, những người được hỏi luôn luôn ước lượng sai, cho đường dốc 10 độ thành 30 độ và đường dốc 5 độ lên gần 20 độ. Ít có ai tin là họ tính sai nhiều như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta mang gánh nặng và kiệt sức, thì chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể dường như quá lớn, không thể giải quyết được. Khi gặp thử thách trong cuộc sống, chúng ta thường thất vọng và ngồi dưới chân ngọn đồi, cho rằng đường đi lên quá cao đối với chúng ta. Đó là lý do chúng ta cần sự nâng đỡ từ lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta hướng sự chú ý của mình lên Đức Chúa Trời là đấng không bao giờ mệt mỏi và luôn biết nhu cầu của chúng ta. Lời Thánh Kinh trong sách Ê-sai chương 40 câu 28 và câu 29 chép: Đấng dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Với sức lực của Chúa, chúng ta có thể thắng hơn bất kỳ ngọn đồi khó khăn nào trong cuộc sống.
Tạ ơn Thiên Chúa, đấng ban một ngày còn hóa vui, được Cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành Cha, càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương. Đời không phiêu lãng nữa khi lòng trọn dâng Chúa tôi, sức sống Chúa tuôn tràn phước mới trong năm.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sức Sống Mới, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước, chúng tôi nói về điểm căn bản đầu tiên của phúc âm, đó là mọi người đều có tội. Mọi người đều là tội nhân, vì vậy cần ơn tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa. Tin mừng chỉ có ý nghĩa khi con người cần đến tin mừng. Phúc âm chính là tin mừng cứu rỗi đó. Điểm căn bản đầu tiên của phúc âm là mọi người đều là tội nhân. Nhưng chỉ nói mọi người đều có tội thì chưa đủ. Chúng ta phải nói đến hậu quả của tội hay là tội đem đến điều gì. Và đó chính là điểm căn bản thứ hai của phúc âm. Điểm căn bản thứ hai của phúc âm là hậu quả của tội là sự chết. Theo lời dạy của Thánh Kinh, tiền công của tội lỗi là sự chết. Nói đúng hơn, tội sát nhân đã đưa người ta đến chỗ giết người, đem thảm họa lại cho mọi người. Nhưng hậu quả của tội còn nhiều hơn như vậy nữa. Hậu quả của tội là cái chết tâm linh, nghĩa là bị phân cách với Thiên Chúa là nguồn sống. Khi Thiên Chúa đặt con người đầu tiên trong vườn địa đàng, Thiên Chúa căn dặn, con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết. Đây là lần đầu tiên chữ chết được nhắc đến trong Kinh Thánh, trong mạng lệnh của Thiên Chúa cho con người. Con người đã được cảnh báo không được ăn trái cấm, nhưng ma quỷ đã đến cám dỗ xui cho con người phạm tội, bất tuân lệnh cấm của Thiên Chúa, và từ đó đã đưa toàn thể nhân loại vào con đường chết. Tội tổ tông chẳng những di truyền trong bản chất của con người, nhưng cũng di hại trong số phận của con người. Con người sinh ra là có tội, và con người sinh ra là phải chết. Sau khi con người phạm tội, Chúa phán với Adam như sau. Vì con đã nghe theo lời vợ ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn, cho đến ngày con trở về đất là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi. Sau khi phạm tội, Adam không ngã ra chết ngay, nhưng ông phải sống tới ngày phải trở về với cát bụi. Điều này cho thấy chết là hậu quả của tội. Nhưng chết không chỉ là cái chết của thân xác trở về với cát bụi, nhưng chết là chết tâm linh, chết về phần hồn. Chết tâm linh nghĩa là thế nào? Thực tế của cái chết nằm ở chỗ phân cách hay là ngăn cách. Khi một người chết, giữa chúng ta với người đó có một khoảng cách rộng lớn. Thân xác vẫn còn đó, nhưng giữa ta với người chết là một khoảng cách vô cùng rộng lớn, một cách biệt hoàn toàn. Đó cũng chính là điều xảy ra khi chúng ta bị chết về phần tâm linh. Giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta là một khoảng cách rùng rợn và to lớn. Đó là chết. Chúng ta không được tương giao với Đức Chúa Trời là nguồn sống. Chúng ta giống như một chiếc lá lìa cành, một nhánh cây lìa gốc. Trong chúng ta không còn nhựa sống hay sức sống nữa. Chúng ta vẫn sống, nhưng nó không thật sự là sống. Đó chỉ là sinh hoạt của thân xác, vì đời sống không có ý nghĩa. Đời sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết chúng ta từ đâu mà đến, chúng ta sống trên đời này để làm gì, và chết rồi ta sẽ đi về đâu. Chúng ta sẽ không thể nào trả lời được những câu hỏi này cho đến khi chúng ta công nhận thẩm quyền của Thiên Chúa trong đời sống của mình. Cây có cội, nước có nguồn. Nguồn cội của chúng ta là Thiên Chúa toàn năng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta hơi thở, sự sống, trí khôn, tài năng, sức khỏe, diệp tiện, vân vân. Thiên Chúa cũng tạo dựng con người với phần tâm linh để tương giao với Ngài. Nhưng tội lỗi đã cắt đứt mối tương giao đó. Chúng ta đang sống thể xác mà chết tâm linh. Ngày nào chúng ta còn xa lìa Thiên Chúa, ngày đó chúng ta còn là người chết ở trước mặt Ngài. Chỉ khi nào chúng ta ý thức mình là tội nhân, ăn năn tội, quay trở lại với Chúa, lúc đó mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa mới được nối kết trở lại. Chúng ta mới thật sự sống. Chính vì vậy mà khi Chúa Giê-xu đến trần gian này để chịu chết vì tội của nhân loại, Chúa đã phán: Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Sống sung mãn hay sống một đời sống có ý nghĩa là điều Chúa sẽ ban cho chúng ta khi chúng ta ăn năn tội và quay trở lại với Chúa. Kinh Thánh cũng nói đến sự sống đời đời hay là sự sống vĩnh hằng, là đời sống bên kia cõi chết và cũng là đời sống có ý nghĩa trên trần gian này. Lúc nãy tôi đọc cho quý vị nghe câu Kinh Thánh nói về hậu quả của tội lỗi là sự chết. Câu đó như sau: Tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng quý vị biết câu tiếp theo sau câu đó là gì không? Sau khi nói tiền công của tội lỗi là sự chết, Kinh Thánh dạy: Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta. Tiền công được đối chiếu với sự ban cho hay là quà tặng. Tiền công của tội tức là chúng ta phạm tội, chúng ta làm điều tội lỗi, thì tiền công hay là hậu quả tất nhiên là sự chết. Đó là sự chết tâm linh, xa lìa Thiên Chúa. Còn sự ban cho hay quà tặng là điều mà chúng ta không phải làm gì cả. Nhưng Đức Chúa Trời vì yêu thương chúng ta ban cho chúng ta sự sống đời đời khi chúng ta tin nhận Ngài. Hai điều ít người muốn nghe là tội và chết. Nhưng thưa quý vị, đó là thực tế của đời sống. Chúng ta phạm tội và chúng ta đi gần với cái chết hơn mỗi ngày. Thế như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Quý vị có biết là bên kia quả chết sẽ có sự phán xét của Đức Chúa Trời không? Chết rồi không phải là hết, nhưng số phận đời đời của chúng ta tùy thuộc nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Quý vị lựa chọn điều nào? Đức Chúa Trời đã từng kêu gọi con dân của Chúa ăn năn tội, quay trở về với Chúa, nhưng họ không chịu ăn năn, và Chúa đã phán với họ như sau: Hỡi nhà Israel, sao các ngươi muốn chết? Không ai trong chúng ta muốn chết hay là xa lìa Thiên Chúa cả. Nhưng nếu chúng ta không ăn năn tội và quay trở lại với Chúa, chúng ta sẽ phải đời đời chết mất trong tội lỗi của mình. Phúc âm là tin mừng cứu rỗi khi chúng ta ăn năn tội và quay trở lại với Chúa để tránh khỏi sự chết đời đời.
Những lúc đau thương tâm hồn, bốn hướng mây sâu buồn, biết bao thứ thách lo buồn khiến cho lệ tuôn. Đến với Giê-xu muôn đời, chính cho tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi. Lòng Ngài là nơi vui luôn trong đời sống tố sống vui, trong hồi gian khó tuyệt buồn, trong lúc cô đơn. Tôi bước trong Giê-xu luôn, tay Chúa phù che ban ơn. Tôi biết không chỉ ngăn tôi xa Chúa yêu thương. Những lúc nguy nan trong đời, mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời, chính Giê-xu tôi. khăn gây đau buồn, thiếu đuối lo sợ luôn. Có nơi nương náu tâm hồn, Giêsu tình thương.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Nương Náu Tâm Hồn, lời Việt Vĩnh Phúc do Mai Hương trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong những tuần gần đây, chúng tôi có chia sẻ với các bạn trẻ về những điều các bạn cần để ý và cần tránh khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Trước hết, khi muốn đi chung đường đời với một người, chúng ta cần biết rõ về người đó. Chúng ta không những cần biết người bạn đời tương lai của mình là ai, có đời sống như thế nào, nhưng chúng ta cũng cần biết tính tình, thói quen, cách sống và cách người đó cư xử với người trong gia đình. Và quan trọng hơn cả, chúng ta cần biết rõ đời sống tình cảm của người đó. Chẳng hạn người đó đã có người yêu chưa? Có đang yêu ai không? Và có thật sự yêu thương mình hay không? Ngoài ra chúng tôi cũng chia sẻ về những điều các bạn trẻ sắp lập gia đình cần tránh. Chẳng hạn như tránh bước vào hôn nhân cách quá vội vàng, khi mới biết nhau một thời gian ngắn. Cũng không nên lấy vợ lấy chồng để làm vừa lòng một người nào, hay để được hưởng một lợi lộc nào đó. Và quan trọng hơn cả, đừng lập gia đình với người quá cách biệt với mình. Chẳng hạn như quá cách biệt về tuổi tác, về học vấn, địa vị trong xã hội, khác biệt về sở thích, niềm tin và mục tiêu trong đời sống. Tuần trước chúng tôi đã nói về những khó khăn khi vợ chồng quá cách biệt nhau về tuổi tác. Hôm nay xin nói về những phương diện khác. Sự cách biệt về học vấn hay kiến thức chẳng hạn, cũng có thể khiến quan hệ vợ chồng có nhiều điều bất lợi. Nếu chồng học cao hơn vợ chút đỉnh, khó khăn trong đời sống thường không đáng kể, vì vị trí của người đàn bà trong gia đình là ở dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của chồng. Thật ra, chồng học cao hơn vợ và có địa vị cao hơn vợ là điều tốt. Yếu tố này dễ khiến người vợ phục tùng chồng hơn. Tuy nhiên, nếu chồng là người học thức cao, còn vợ là người ít học, sự chia sẻ và thông cảm giữa hai vợ chồng cũng khó đạt đến chỗ đầy trọn. Vì muốn hôn nhân hạnh phúc, hai người không những là vợ chồng, nhưng cũng phải là bạn của nhau, có thể trao đổi với nhau về nhiều vấn đề. Trong những gia đình mà chồng học cao, biết nhiều, thích nghiên cứu điều này điều kia, còn vợ chỉ biết ăn ngon, mặc đẹp, chỉ chú ý đến tiền bạc, áo quần, chứ không thích đọc sách, học hỏi, không để ý những vấn đề thuộc phạm vi của chồng, thì giữa vợ chồng thường dễ có sự ngăn cách. Có một ông chồng kia cưới một người vợ thật đẹp. Trong khi ông là giáo sư đại học, thì cô vợ chỉ mới học hết tiểu học. Những năm đầu, tình yêu còn mới mẻ, hai vợ chồng còn có nhiều điều chia sẻ với nhau. Nhưng sau đó vì nhu cầu công việc, người chồng phải dành nhiều thời giờ đọc sách, nghiên cứu. Dần dần hai vợ chồng không có điều gì chung để chia sẻ với nhau. Kiến thức của người chồng ngày càng gia tăng, trong khi người vợ chỉ để ý đến những chuyện tầm thường như áo quần, tóc tai, nữ trang, mỹ phẩm, v.v. Dù muốn, người chồng cũng không thể chia sẻ với vợ những hiểu biết của mình, vì vợ không thể nào hiểu được. Dần dần hai người chỉ là vợ chồng chứ không còn là bạn của nhau nữa. Một điều khác bạn cũng cần để ý, đó là trường hợp vợ học cao hơn chồng. Nếu người vợ tế nhị, khiêm nhường, không quá hãnh diện về học vấn của mình và vẫn giữ vai trò người vợ trong gia đình theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, gia đình sẽ vẫn hạnh phúc. Trái lại, nếu người vợ lúc nào cũng ra vẻ là mình hiểu biết hơn, trí thức hơn, sẽ dễ khiến người chồng tự ái, mặc cảm, và vì thế quan hệ vợ chồng dễ bị căng thẳng hoặc tổn thương, nhất là khi đối diện với những vấn đề liên quan đến kiến thức của hai người. Nếu bạn và người yêu có những sở thích quá cách biệt nhau, sự cách biệt đó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Chẳng hạn như người vợ thích một cuộc sống an nhàn, vui với gia đình bên cạnh chồng con. Trong khi đó người chồng không muốn ở nhà với vợ con, nhưng thích phiêu lưu, nay đi nơi này, mai thử chuyện khác. Những sở thích khác nhau như thế sẽ lôi kéo mỗi người đi một hướng. Có khi người này thích bạn bè, tiệc tùng, đám đông, trong khi người kia chỉ thích ở một mình, thích nơi yên tĩnh vắng vẻ. Nếu không thay đổi và không chiều nhau, hai ý thích khác biệt đó sẽ khiến vợ chồng phiền giận nhau và dần dần cách xa nhau. Nếu một người thích trẻ con và muốn có đông con, còn người kia không thích trẻ con nên không muốn có con hoặc không thích có nhiều con, hai ý thích này cũng dễ đưa đến xung đột giữa vợ chồng. Một điều khác các bạn cần để ý là khác biệt về mục tiêu hay lý tưởng trong đời sống. Dù ý thức hay không, mỗi chúng ta đều có một mục tiêu cho đời sống của mình. Có người muốn tận lực làm việc để được giàu có, để hơn bạn bè, để người chung quanh thán phục. Có người thì lại không ham tiền bạc, nhưng muốn thu thập kiến thức trên đời, muốn học thật cao. Người thì muốn làm chính trị. Mỗi người muốn đạt đến đỉnh danh vọng trong một môi trường nào đó. Nhưng ngược lại cũng có những người thích sống đơn giản, không ganh đua với ai, không chú ý đến tiền bạc vật chất, nhưng đặt một mục tiêu cao đẹp hơn. Muốn sống cho tha nhân, muốn dâng cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa. Các bạn cần biết rõ mục tiêu hay lý tưởng sống của người bạn đời tương lai. Vì nếu vợ chồng có những mục tiêu khác nhau, sẽ rất khó đi chung đường và khó có thể giúp nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Vì lý do đó, bạn và người yêu cần nói cho nhau biết những ước mơ hay mục tiêu mà mình mong ước thực hiện trong cuộc đời, để hai người không ngỡ ngàng khi thấy mình có những mục tiêu quá khác nhau và không ân hận vì người bạn đời đã làm hỏng mục tiêu của mình. Nếu hai người yêu nhau một thời gian mới biết mình có những điều quá khác biệt nhau, thì trước khi quyết định lấy nhau, các bạn nên suy nghĩ lại, xem những khác biệt đó sẽ ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình, và các bạn cần làm gì để giảm bớt những cách biệt đó. Một điều khác nữa các bạn cần để ý khi quyết định lập gia đình là nếu cha mẹ các bạn hoặc các vị lãnh đạo tinh thần không tán thành cuộc hôn nhân của bạn, các bạn nên dừng lại, cân nhắc vấn đề, suy nghĩ về ý kiến của cha mẹ và những người liên hệ. Đừng vì mù quáng hoặc nông nổi mà bỏ ngoài tai lời khuyên của người lớn, xem thường ý kiến của cha mẹ để làm theo ý mình. Người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm nên có cái nhìn và có những hiểu biết mà người trẻ tuổi không có. Nghe lời khuyên dạy của người lớn sẽ đem đến cho các bạn nhiều lợi ích. Hơn nữa, trừ những trường hợp ngoại lệ, thường thường cha mẹ và người lớn góp ý kiến và lời khuyên là vì yêu thương chúng ta, không muốn chúng ta phải khổ vì quyết định sai lầm. Cách ngôn Tây Phương có câu, đời sống quá ngắn, chúng ta không có đủ ngày tháng để làm tất cả lầm lỗi, vì thế chúng ta cần học kinh nghiệm và nghe lời khuyên của những người đi trước. Lời Thánh Kinh cũng dạy, hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Tóm lại, khi quyết định lập gia đình, các bạn cần cẩn thận, cân nhắc, và nếu được, tránh những điều sau đây. Thứ nhất, đừng quyết định tiến tới hôn nhân một cách vội vàng. Thứ hai, đừng lập gia đình khi còn quá trẻ. Thứ ba, đừng lập gia đình để chạy trốn khó khăn hay để che lấp khuyết điểm của mình. Thứ tư, đừng quyết định lập gia đình để làm vui lòng người khác. Thứ năm, đừng quyết định lấy nhau khi chưa biết rõ nhau. Thứ sáu, đừng quyết định lập gia đình khi chưa có thể tự lập về kinh tế. Thứ bảy, đừng lập gia đình với người quá khác biệt với mình. Thứ tám, đừng xem thường ý kiến của phụ huynh hoặc người chung quanh. Và thứ chín, đừng thúc đẩy một người thay đổi niềm tin để mình có thể kết hôn với người đó. Chúng tôi ước mong rằng các bạn đã nhìn thấy nguy hại của những người lập gia đình cách vội vàng, thiếu cân nhắc cẩn thận và không chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa. Vì thế, các bạn sẽ không đi vào những vết xe đổ đó. Trước mọi quyết định của đời sống, chúng ta cần thực hành nguyên tắc sau đây của Thánh Kinh. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh dựa trên thơ Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, từ câu 7 đến câu 11, qua lời giảng luận của cố mục sư Nguyễn Bá Quang.
Trong thời gian gần đây, chúng ta đã nghe nhiều tin tức về thiên tai, sóng thần, những động đất, cho đến những cái tai nạn mà do chính con người chúng ta gây ra chứ không phải là thiên tai, như là cháy rừng, đốt nhà, đói kém, chiến tranh. Thống kê gần đây nhất cho biết rằng hơn 200.000 người, đa số là trẻ em, đã bị chết đói ở tại nước Somalia. Về mặt xã hội á, thì quý ông bà thấy rằng tội ác càng ngày nó càng nhiều ở trên nước Mỹ này, trên khắp thế giới. Tôi không có thể nào mà kể hết được, nhưng mà sáng hôm nay tôi chỉ kể cho quý ông bà nghe hai cái ví dụ rất là điển hình. Ở tại nước Nga có một ông thầy giáo tên là Andrei Chikatilo. Vừa mới bị tòa án Nga lên án tử hình về tội giết chết 52 phụ nữ và trẻ em trong vòng 12 năm. Công tố viện đã đưa ra những cái bằng chứng về những cái hành động vô cùng dã man của cái ông giáo viên này. Ông ta lại dùng đinh đóng vào tai nạn nhân, móc mắt nạn nhân ra ngoài và ăn thịt những cái chỗ kín của nạn nhân. Khủng khiếp vô cùng. Ở tại nước Mỹ đây thì tội ác trở thành một cái thói quen của thanh thiếu niên rồi. Tôi kể cho quý ông bà nghe cái trường hợp của một em thiếu niên tên là Anthony Knighton. Ngày 13 tháng 8 năm 1990, Anthony Knighton, lúc đó 14 tuổi, đi ra hiệu 7-Eleven gặp góc đường đó, ở thành phố Deerfield Beach ở Florida, mua 2 điếu thuốc lá. Người chủ bán cho anh, cho cậu Anthony 2 điếu thuốc lá 25 xu, nhưng mà trong túi anh ta chỉ có 20 xu thôi. Trên đường về nhà, anh ta chặn một cái cô thiếu niên hàng xóm tên là Chanel Sorrell, bảo đưa cho cậu ta 5 xu để mua thuốc lá. Chanel trả lời không có. Anh ta rút súng ra bắn ngay vào bụng của cô bé đó. Và cô bé này tuy mới 13 tuổi nhưng mà đang chữa hoang, cho nên viên đạn nó xuyên thủng đầu của cái đứa bé ở trong bụng cô ta. Cô ta lê lết về nhà, vào được trong phòng rồi, Anthony đi theo làm bộ như là giúp đỡ cô ta để vào phòng lấy cho được 5 xu, rồi bình tĩnh đi ra quán mua 2 điếu thuốc lá. Sau đó thì Anthony Knighton bị bắt, bị tòa án kết 4 năm tù ở. Nhưng mà sau 2 năm tù thì họ nói rằng tánh hạnh tốt quá, cho ra trở lại. Năm nay Knighton 16 tuổi. Thống kê ở nước Mỹ cho biết là những cái vụ thiếu niên phạm pháp, thiếu niên dưới 18 tuổi mà phạm pháp trên nước Mỹ này, giết người đã bị bắt đó, nó gia tăng 93% trong vòng 9 năm qua, so với người lớn chỉ có tăng 10% mà thôi. Cảnh sát người ta cho biết rằng trước đây đó, thiếu niên đó cãi nhau, đánh lộn nhau, thì bây giờ không cãi nhau đánh lộn, hễ mỗi lần có gì bất đồng ý kiến rút súng ra bắn thôi. Súng ống ở nước Mỹ này mua rất dễ. Người ta hỏi cái anh Anthony Knighton súng ở đâu mà sử dụng dễ đó. Anh ta cho biết rằng năm 14 tuổi đó, anh ta đã có một khẩu súng lục 25 ly, sau đó đổi qua khẩu súng 38 ly, rồi súng côn 45 ly. Rồi trước khi bị bắt đó là cậu ta có cả một khẩu súng tiểu liên Uzi của các mà điệp viên hay là của các hộ vệ viên của tổng thống có. Tiền đâu mà anh ta mua súng như vậy? Anh ta khai rằng từ năm 14 tuổi đó, hành nghề ăn cắp xe hơi và bán ma túy, mỗi ngày kiếm được $1,000. Rồi người ta hỏi như thế, tại sao mà anh kiếm một ngày $1,000 mà cái con bé kia nó không có 5 xu mà anh bắn nó? Ông nói tại lúc đó tôi không có tiền, tôi cần 5 xu thôi, không có là tôi bắn liền. Giết người là một cái thói quen, nó trở thành một cái thói quen của thanh thiếu niên ở nước Mỹ bây giờ. Trong khi đó thì quý ông bà thấy rằng cái nền tảng đạo đức gia đình với nước Mỹ nó càng ngày càng đi xuống. Trong cuộc bầu cử tranh cử vừa rồi chúng ta thấy đó là sao, số người mà cái tỷ lệ người mà ủng hộ pro choice, tức là để cho tự do phá thai đó, thì nó đông hơn gấp đôi cái số người mà pro life, tức là bảo vệ những cái bào thai. Tính trung bình ở nước Mỹ này đó, bây giờ cái tỷ lệ ly dị nó rất là khủng khiếp. Tôi mới đọc cái tờ báo gần đây, 50% trên toàn nước Mỹ là ly dị, có nghĩa là cứ 2 đám cưới thì có 1 đám ly dị. Còn cái số người mà ở chung với nhau như là vợ chồng mà không cần cưới hỏi gì cả đó thì tăng lên 49%. Nhiều nhà thờ ngày hôm nay trên nước Mỹ này mất đi cả cái sự thánh thiện của lời Chúa và trở thành những cái câu lạc bộ tôn giáo, những cái club, religious club thôi, để cho người ta đến đó không phải là để học kinh thánh, để nghe giảng như chúng ta ở đây, đến đó để tham dự các cuộc chơi nhảy đầm, chơi bingo, vui vẻ với nhau, không có phải là để mà học kinh thánh, để mà sống một cuộc đời thánh thiện này. Một cái thống kê rất là bi đát của Bộ Y tế Mỹ mới phổ biến cho biết rằng tại nước Mỹ ít nhất có 50 triệu người, tức là 1/5 dân số nha. Nước Mỹ có 250 triệu người thôi mà có 50 triệu người đang mang trong máu vi khuẩn của 50 thứ bệnh hoa liễu khác nhau, trong đó có bệnh AIDS mà chưa ai tìm ra được cái thuốc nào để chữa cả. Nhiều cái loại vi khuẩn rồi nó nhập vào trong máu rồi đó, nó nằm ngủ yên đó 10 năm, 15 năm sau nó mới phát hiện. Vì vậy mà có những người 30, 40 tuổi rồi, có vợ, có con đàng hoàng, đùng một cái đi khám bác sĩ cho biết rằng anh mang vi trùng hoa liễu, những cái loại sexual transmitted disease ở trong máu của anh ta. Thì ra lúc còn thanh thiếu niên, còn nhỏ 15, 16 tuổi gì đó, chỉ có một lần, hai lần gì đó đi chơi bời vớ vẩn với các cô gái khác chẳng hạn. Mà không ngờ mắc bệnh mà đến nằm, vi khuẩn nó nằm yên đến mấy chục năm sau mới bắt đầu phát hiện. Rồi bây giờ cả vợ cả con đều mang những cái vi khuẩn đó trong máu cả. Tại trường học ở nước Mỹ, quý ông bà có con em đi học ở đây biết rồi, tình trạng nó thoái hóa không thể nào tưởng được. Ngày xưa đó người ta nói rằng những cái vi phạm của học sinh tiểu học và trung học ở tại trường học đó là làm gì? Làm ồn này, xả rác này, dán kẹo cao su dưới ghế này, nói dối này, gian lận bài thi này. Thì bây giờ là những cái điều này là họ vi phạm này. Học trò trung tiểu học đó chém nhau bằng dao này, giết nhau bằng súng này, hiếp dâm này, ăn cướp này, đốt trường học và giết thầy giáo. Thưa quý ông bà, đó là cái xã hội chúng ta đang sống. Giữa cái vòng cộng đồng người Việt Nam chúng ta, nhất là tại California, Texas và gần đây ở Tacoma, Seattle nữa, những cái vụ băng đảng thanh thiếu niên giết người, hiếp dâm, cướp của không còn ít nữa. Chán rồi, người ta cũng không cần thấy cái tin Việt Nam mà đánh nhau, giết nhau, người ta cũng không thèm đọc nữa, nó nhiều quá rồi. Nhưng mà bi đát hơn hết là cái tỷ lệ ly dị gia đình đổ nát giữa vòng người Việt Nam rất là cao. Đó là chúng ta nói ở đây, bên Việt nước nhà thì quý ông bà mới sang sau biết rồi. Có một vị mục sư mới sang đọc cho tôi một câu, ông nói rằng đây là cái tình trạng đạo đức ở nước Việt Nam. Nhân phẩm ngày nay bán sạch rồi, chỉ còn lương thực giá cao thôi. Lương tâm còn rẻ hơn lương thực, chân lý chân giò một giá thôi. Những điều mà tôi mới trình bày cho quý ông bà anh chị em, làm cho chúng ta nhớ lại lời Chúa phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 6 đến câu 12. Tôi chỉ xin đọc một vài câu thôi. Chúa nói rằng các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, song chưa phải là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu của cơn tai nạn. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, cho nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Đây là một bức tranh mà 2000 năm trước Chúa Giêsu đã nói nó rất vô cùng chính xác cho cái xã hội và cái thế giới Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống hiện nay. Tôi tin như lời chúng ta đã đọc trong Thi-ơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 đó, sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi. Chúa gần trở lại rồi, gần chấm dứt cái thế giới của loài người rồi. Tại vì tội ác nó quá nhiều rồi, Chúa không, sự công chính của Chúa không thể nào chịu nổi được nữa. Cho nên Thi-ơ đã khuyên chúng ta ba điều trong đoạn Kinh Thánh này mà chúng ta sẽ cùng nhau học với nhau buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là vì chúng ta đang sống trong cái thời kỳ cuối cùng rồi, cho nên phải khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phải có lòng yêu thương sốt sắng đối với nhau. Và thứ ba là phải lấy những cái ơn của Chúa ban cho mình để mà giúp lẫn nhau. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái phần đầu tiên mà Peter khuyên chúng ta. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, cho nên hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Cái chữ khôn ngoan ở đây trong nguyên văn tiếng Hy Lạp là nghiêm chỉnh, là nghiêm túc, serious. Còn tỉnh thức là tỉnh táo hay là canh chừng. Cho nên nếu chúng ta có thể dịch câu này theo văn hiện đại một chút thì nói rằng hãy cầu nguyện một cách nghiêm túc hay là nghiêm chỉnh, và phải tỉnh táo trong khi cầu nguyện. Tôi xin thưa quý ông bà anh chị em, phải thành thật mà nói rằng con cái của Chúa ngày hôm nay có cầu nguyện chứ không phải là không, nhưng mà không có cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh, phải không? People pray but they do not consider prayer as a serious matter. Tôi coi trong từ điển tiếng Việt Nam người ta giải nghĩa cái chữ nghiêm túc hay là nghiêm chỉnh là gì, tức là có ý thức quan trọng đúng mức để cố gắng thực hiện cho đầy đủ. Quý ông bà có cầu nguyện như vậy không? Cầu nguyện là giao thông với Chúa, cầu nguyện là duy trì cái mối quan hệ mật thiết giữa mình với Chúa, là cái giờ chúng ta tâm sự với Chúa, là lúc chúng ta bước vào trong cái sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là chúng ta thay đổi mọi sự, là chúng ta xin Chúa mở cái cánh cửa phước hạnh trên trời đổ xuống cho chúng ta. Cầu nguyện là những cái chuyện rất là quan trọng, rất là vĩ đại trong đời sống của chúng ta. Quý ông bà nhờ cầu nguyện mà được chữa bệnh, nhờ cầu nguyện mà Chúa ban phước cho mình. Nhưng mà nhiều con cái của Chúa ngày hôm nay không ý thức như vậy, cầu nguyện cách qua loa, qua chuyện đủ lễ nghĩa, đủ hình thức tôn giáo được thôi. Cũng có người cầu nguyện mà để đề cao mình, giống như cái ông ông Pharisee vào đền thờ đó. Ông cầu nguyện mà hay lắm, vừa đề cao mình mà vừa chỉ trích người kia nữa. Tài lắm, ông đó có bài cầu nguyện đó rất là hay. Về cái phương diện đó, ông nói là sao? Lạy Chúa, tôi tạ ơn Chúa vì tôi không như người khác. Tôi không tham lam bất nghĩa gian dâm, cũng như không giống như cái thằng cha thâu thuế này. Ông cầu nguyện như vậy đó. Tôi kiêng ăn một tuần lễ 2 lần, tôi nộp 1/10 về các món lợi của tôi. Cầu nguyện mà đề cao mình sáng giá quá, còn coi cái anh kia không ra cái gì cả. Nhưng mà cái câu chuyện Chúa kể đó nó hay cái chỗ là cái anh kia anh cầu nguyện sao? Anh kia anh, cái anh thâu thuế, anh biết anh tội lỗi quá, anh vào nhà thờ, đền thờ, anh không có dám ngước mắt lên nữa. Anh cúi đầu xuống, anh đâm ngực và nói rằng lạy Chúa thì con chỉ xin một điều là Chúa thương con vì con là người có tội đó. Chúa nói rằng ra khỏi đền thờ thì cái người thâu thuế đó mới được Chúa tha tội, chứ không phải cái anh chàng Pharisee cầu nguyện để khoe khoang và để chỉ trích người khác đâu. Thống kê của các giáo hội Tin Lành ở nước Mỹ cho biết rằng trung bình ở nước Mỹ tín đồ cầu nguyện mỗi ngày khoảng 1 phút đồng hồ. Mà họ nói là tín đồ đó là tín đồ khá đó. Vì có nhiều tín đồ không có cầu nguyện gì cả suốt cả tuần. Quý ông bà có cầu nguyện mỗi ngày không? Tôi xin thành thật hỏi. Quý ông bà có cái thói quen cầu nguyện mỗi ngày không? Hay là chúng ta chỉ cầu nguyện khi đến nhà thờ, hay là khi nào đau yếu, hay túng thiếu, hay thất nghiệp thì chúng ta mới cầu nguyện? Pierre nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi, cho nên chúng ta phải hằng ngày cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh, nghiêm túc, serious, chứ không phải là cầu nguyện cái lối qua loa cho xong chuyện đó. Thứ hai là cầu nguyện thì phải có cái thái độ tỉnh táo và canh chừng, watchful. Khi Chúa Giêsu đem ba ông Pierre, Giăng và Gia-cơ vào đền Gethsemane cầu nguyện thì ba ông làm gì? Ồ, lăn quay ra ngủ, có lẽ mệt quá rồi. Tới nỗi Chúa hỏi mấy ông rằng các ngươi không tỉnh thức với ta được một giờ sao? Ta sắp chết đây này, ta sắp hy sinh đây này, người ta sắp đến bắt ta đóng lên cái thập tự, mà các ngươi không có thức được với ta một giờ để cầu nguyện sao? Tôi nghĩ rằng tôi mà làm ông Phi-rơ lúc đó thì tôi cúi mặt, tôi nhục nhã cho tới chết luôn. Nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ rằng mình không hơn ông đâu. Rồi Chúa nói với ba ông nói rằng hãy tỉnh thức, hãy thức canh mà cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Cái câu đó là cái câu mà Chúa chỉ cho chúng ta thấy cái sự thiếu sót của mình. Có nhiều người lại lấy câu đó ra để mà biện minh cho mình. Thưa mục sư, tôi cũng muốn làm việc Chúa lắm, nhưng mà tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. À, đừng có bao giờ lấy cái câu đó ra để mà biện minh. Cái câu đó là Chúa chỉ cho mình thấy cái tình trạng rất là thiếu kém của con người, để mình cố gắng tỉnh thức mà cầu nguyện, thức canh mà cầu nguyện, chứ không phải lấy cái câu đó ra để nó như vậy thì tôi không cần cầu nguyện nữa, tôi không cần hầu về Chúa, tại vì tôi muốn nhưng mà tại xác thịt tôi nó yếu đuối. Đừng có bao giờ như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa còn nói rõ tỉnh thức cầu nguyện có mục đích là để cho chúng ta khỏi xa vào trước cám dỗ. Nếu không cầu nguyện thì sẽ xa vào trước cám dỗ, cho nên chúng ta, đó là điều Peter khuyên. Điểm thứ hai là Peter nói ngoài cái vấn đề cầu nguyện một cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh và cầu nguyện một cách tỉnh táo, canh chừng như vậy rồi đó, thì ông nói rằng đó là đối với mình, đối với con người bản thân mình là đối với mình, đối với Chúa là như vậy đó. Nhưng mà đối với anh em khác đó thì phải yêu thương một cách sốt sáng. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sáng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có càng ràng. Đối với chính bản thân thì mình phải cầu nguyện nghiêm túc, tỉnh táo. Nhưng mà đối với người khác thì Chúa bảo rằng chúng ta phải có lòng yêu thương sốt sáng. Yêu thương là cái dấu hiệu của người tín đồ thật của Chúa. Chúa nói rằng nếu các ngươi yêu nhau thì người ta mới nhìn biết các ngươi là môn đồ của ta. Đừng có bao giờ nghĩ rằng mình tin Chúa mình đeo cái thập tự cho nó to, hay là mình ôm quyển Kinh Thánh đi ngoài đường đó là người ta biết mình là tín đồ. Không, người ta biết mình là tín đồ hay không khi chúng ta bày tỏ lòng thương yêu với nhau ở trong anh em, ở trong hội thánh. Vì cái sự cuối cùng muôn vật đã đến gần rồi, cho nên quý ông bà anh chị em đừng có để thì giờ mà chỉ trích, mà trách móc, mà phiền nhau nữa, nhưng mà để thì giờ mà thương yêu nhau, mà giúp đỡ lẫn nhau. Đó là điều Peter nói ở đây. Và Peter nói một cái điều là yêu thương để nó sốt sắng, chứ không phải là yêu thương mà nó lạnh nhạt. Tôi có gặp một người quen, cũng quen sơ sơ thôi, bắt tay ổng cái mà bắt tay sao mà nó lỏng quá. Còn mấy người bạn thân gặp nhau làm cái tốt bắt chặt, bày tỏ cái tấm lòng thân mật. Có nhiều người bắt tay mà nó lạnh, mà nó lỏng le. Chúng nói rằng yêu thương thì yêu thương cho nó sốt sắng, chứ không phải là vừa vừa sơ sơ, không được. Tôi không biết quý ông bà ông ra sao, chứ mà thông thường thì chúng ta thấy ăn cho mập thì dễ, mà nhịn diet cho nó ốm khó quá, phải không quý ông bà anh chị em? Tôi chỉ cần ăn thẳng cánh ngày 3 bữa, độ 2 ngày là lên kilo liền. Nhưng mà nhịn ăn thì đi thì là nhịn lui nhịn tới, rồi chạy bộ sáng chạy bộ chiều, rồi làm đủ trò mà nó xuống nó vẫn không xuống. Nó khó quá đi, không biết tại sao. Chắc là cái metabolism của tôi nó như vậy. Nhưng mà thưa quý ông bà, muốn thực sự mà xúc ký á, mình phải cố gắng, phải có kỷ luật, phải chịu luyện tập công phu, phải sáng chạy, phải chiều đi bộ, chứ không phải là chuyện chơi chơi sơ sơ mà nó mà diet được. Tại cái chuyện nó rất là khó. Cũng vậy, ghét nhau thì rất là dễ, mà thương nhau thì rất là khó. Ô, ghét nhau không cần tập nữa, không quý ông bà? Mình ghét nhau là không cần tập tành, không cần dở sách ra học cái cách mà ghét người ta làm sao cả. Tự nhiên trong con người mình nó muốn ghét ai là nó ghét một cách rất là kịch liệt. Nhưng mà thương nhau rất là khó, cố gắng mà thương yêu nhau rất là khó. Chúng ta phải tập tành thương yêu nhau. Mình phải thương cái người khó thương, chứ đừng có cái người dễ thương. Cái người dễ thương ai thương cũng được, không quý ông bà anh chị em? Chàng ơi, tôi đẻ đứa con ra nó dễ thương quá là sao thương được. Nhưng mà quý ông bà, liệu quý ông bà đi ra đường thấy một đứa bé nó bị tàn tật, nó đôi mù, nó retarded, nó què cẳng, mình có thương được hay không? Đó mới là cái chuyện khó. Cho nên Phi-e-rơ bảo chúng ta phải yêu thương sốt sáng, phải tập tành. Lời Chúa bảo chúng ta rằng kẻ thù mà chúng ta còn phải thương yêu. Trong hội thánh này tôi thấy có ai thù mình đâu mà tại sao lại có nhiều người ghét nhau được? Chúng ta nhớ kỹ lời Chúa nói rất là đơn sơ nhưng mà rất là thực tế. Và trong tình yêu thương của Chúa, Phi-e-rơ nói rằng tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Ôi cho cái câu này cũng là mệt lắm. Có nhiều người mình có làm gì lỗi thì anh em họ nói cái mình nó không được. Tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi chứ. Mục sư có nói gì không được mục sư. Chúa còn tha tôi mà mục sư nói gì đâu được. Điều Phi-e-rơ nói đây có cái nghĩa khác. Nói này, tình yêu thương á, che đậy vô số tội lỗi đó là vì tình yêu thương mà mình tha thứ cái lỗi của người khác. Cái tình yêu thương nhau đó đó làm cho mình thấy anh em có lỗi, mình biết người đó có lỗi nhưng mà mình thương người đó. Cái tình yêu thương làm cho mình nhớ rằng họ có lỗi nhưng mà mình vẫn thương được. Chứ không phải vì cái lỗi của họ mà mình không thương. Cái chữ mà tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi đây không có nghĩa là chúng ta chấp nhận tội lỗi, là chúng ta dung dưỡng tội lỗi, không phải có cái nghĩa đó. Chúng ta phải thanh toán tội lỗi. Chúa nói rằng nếu người nào mắt xui ngươi phạm tội thì móc mắt mà quăng đi, nếu tay ngươi xui ngươi phạm tội thì chặt tay mà quăng đi. Cái câu nói của Chúa có nghĩa là chúng ta phải triệt để, phải thi hành, phải cố gắng, phải chịu đau đớn để mà lìa bỏ tội lỗi. Đâu có phải là chuyện chơi, đâu có dung dưỡng tội lỗi. Đâu có phải là vì thương yêu mà chúng ta chấp nhận tội lỗi, không phải. Câu này có nghĩa là cái người đó có lỗi nhưng mà chúng ta vẫn thương người đó. Chúng ta vẫn cầu nguyện cho người đó, chúng ta vẫn nâng đỡ người đó. Chúng ta phải có cái tinh thần như Chúa Giê-xu ngày xưa ghét tội nhưng mà yêu tội nhân. Anh em mình có lỗi, mình không có đồng ý về cái tội đó, mình kết án cái lỗi đó, nhưng mà mình thương cái anh đó, cái người đó, thật sự thương nhau. Đó là điều Phi-e-rơ nói đây. Thứ hai là ông nói phải tiếp đãi nhau chớ có càng rằng. Có nghĩa là chúng ta ngoài cái vấn đề hiếu khách, chúng ta thương yêu nhau, vấn đề hiếu khách với nhau, nhưng mà chúng ta cũng phải chấp nhận nhau nữa. Hê-bơ-rơ cũng có lời dạy chúng ta rằng, Hê-bơ-rơ đoạn 13 câu 1 câu 2 nói rằng hãy hằng có lòng yêu thương anh em và chớ quên sự tiếp khách. Có kẻ khi làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ của Đức Chúa Trời mà không biết. Khi mình thương yêu nhau, mình tiếp đãi nhau, mình chấp nhận nhau đó, có khi đó là mình tiếp đãi thiên sứ mà mình không biết. Vì nhiều khi Chúa sai cái người đó đến để dạy mình cái bài học yêu thương. Cho nên mình phải yêu thương nhau, tiếp đãi nhau. Đừng có càng rằn trong cái vấn đề mà mình tốn kém mà mình phải đi thăm anh em, mình phải tiếp đãi nhau, mình thương nhau anh em. Đau trong nhà thương mình chạy vô mình thăm, mình mất thì giờ, mất công, mất tiền đậu xe, mất tiền mua hoa đủ hết. Đừng có càng rằn ba cái chuyện đó. Chuyện đó là cái chuyện mà mình phải làm, mình phải thương yêu nhau. Đó là điều mà Phi-e-rơ dạy chúng ta. Thời kỳ sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi. Chúng ta phải thương yêu nhau. Đó là cái lệnh của Chúa ở đây. Điều thứ ba là anh em phải lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình câu 10 mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các ơn của Đức Chúa Trời. Là con cái Chúa, quý ông bà anh chị em và tôi, mỗi người đều được Chúa cho một cái ân tứ nào đó để phục vụ Chúa. Có thể một ân tứ, có thể nhiều ân tứ. Một gift hay là nhiều gift để chúng ta sử dụng trong công việc Chúa. Ở trong chúng ta không có thì giờ, nhưng mà trong Roma, ông Phaolô kể chúng ta có rất nhiều ân tứ, như là phục vụ, như là nói tiên tri, như là dạy dỗ, như là khuyên bảo, như là dâng hiến, như là bố thí đó, hay là cai trị, tức là lãnh đạo đó, leadership đó, làm sự thương xót vân vân. Rồi có những cái ơn khác như là ơn cầu nguyện, ơn chữa bệnh, ơn nói tiếng lạ, ơn thông giải tiếng lạ, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái ơn đó là gì? Mục đích duy nhất là để chúng ta giúp người khác. Cho nên khi mình được cái ân tứ gì của Chúa cho, đó không phải là để mình khoái, để mình khoe. Đó không phải. Để giúp đỡ người khác. Đây nói rõ ràng mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Chúa ban ơn cho hội thánh để giúp chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên nên nhớ điều đó. Và chúng ta sử dụng những cái ân tứ đó, đây nó gần như là một người quản lý, một manager giữ các cái ân tứ đó. Nếu quý ông bà cho, Đức Chúa cho quý ông bà có cái ơn để mà khuyên bảo, khuyên lơn, nâng đỡ người khác, thì coi cái đó như là một cái ân tứ và giữ gìn cái đó, phát huy cái đó để mà giúp đỡ lẫn nhau. Nếu Chúa cho anh em, chị em có cái ơn để mà làm việc này việc kia, thì chúng ta duy trì cái đó, quản lý một cách bảo quản thật là tốt cái ân tứ Chúa cho mình, thì chúng ta giúp đỡ người khác. Ngay cả cái ân dâng hiến cũng vậy. Chúa cho nhiều người có cái ơn làm ra tiền để dâng hiến, để phục vụ Chúa, chứ không phải để cho người đó xài phí một cách lãng. Con cái Chúa không có được, xài phí tiền bạc một cách lãng. Nhưng mà nhiều khi Chúa cho mình nhiều để mình phục vụ Chúa. Và Chúa nói rõ ràng, người nào lấy những cái gì, cái ơn của mình cho mà giúp đỡ lẫn nhau, thì Chúa sẽ ban phước cho người đó. Tôi ngồi tôi suy nghĩ rằng nếu chúng ta cùng nhau chèo thuyền đi thua, quý vị thấy thế vận hội đó, người ta có những cái màn mà đua thuyền mà trên thuyền có mỗi bên 6 người chèo, có một người ngồi đầu để mà hướng dẫn để mà chèo thuyền đó, người nào cũng chèo cả. Quý vị tưởng tượng trong 6 người đó chỉ có 2 người chèo thì có chiếm giải được không? No. Phải 6 người cùng chèo mới được. Chèo theo lệnh cái người trước điều khiển chèo, cái nhìn như thế nào chèo thật mau mới được. Ở trong hội thánh cũng vậy, muốn hội thánh phát triển, muốn hội thánh tiến bộ thì phải có sự đóng góp của nhiều người, chứ không thể là để một người mà gánh vác, nhiều người, một vài ít chục người gánh vác công việc của cả hội thánh. Không nhiều thì ít, Chúa cũng cho chúng ta sự sống hàng ngày, chúng ta phải lấy lòng yêu mến Chúa mà phục vụ. Chúng ta dâng hiến, phải dâng hiến cho Chúa. Chúng ta nói cái chữ dâng hiến cho Chúa rất là đúng, nhưng mà Chúa không có cần tiền của chúng ta, nhưng mà hội thánh cần tiền của chúng ta, anh em cần tiền của chúng ta, người nghèo cần tiền của chúng ta, nhà cửa cần tiền để xây lên. Hội thánh chúng ta làm nhiều việc thiêng liêng nhưng mà xã hội rất là ít, tại vì chúng ta không có tiền. Nếu quý ông bà nghĩ đến điều đó thì chúng ta sẽ có thể quản lý cái ân tứ Chúa ban cho mình. Nhưng mà ở đây Chúa nói hai điều. Thứ nhất là quản lý trung tín, faithful. Chúng ta phải sử dụng Chúa, ân tứ Chúa cho một cách faithful, dưới một cách đàng hoàng, sử dụng cái ân tứ đó. Và trong đây dường như Phi-e-rơ nói đến hai cái loại ở đây. Thứ nhất là ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như là rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Ở đây nói đến cái ân tứ của mục sư, có cái ân tứ giảng dạy. Ở đây nói Phi-e-rơ nói rằng phải giảng như là rao lời sấm truyền của Chúa, có nghĩa là cái bài giảng phải có cái hiệu năng trong việc dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của tín hữu, đồng thời cũng cảnh cáo anh chị em tín hữu về ngày tận thế, Chúa sắp trở lại rồi. Và điều thứ hai, Phi-e-rơ nói rằng nếu có kẻ làm chức gì thì phải làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban cho, vân vân. Tức là những cái ơn khác mà Chúa ban cho các tín hữu á, thì mỗi người phải làm nhờ sức Đức Chúa Trời mà làm. Dù nhiều ơn khác nhau nhưng mà cái mục đích chính á, là hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Cái mục đích chính của tôi giảng là chỉ để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cái mục đích của quý ông bà dâng hiến làm sáng danh Đức Chúa Trời. Quý ông bà thăm viếng một người đau yếu làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Quý ông bà đến thăm một người đang gặp tan chế, mình nói những cái lời của Chúa để mà khuyên bảo người đó, an ủi người đó, đó là làm vinh danh Đức Chúa Trời. Các bạn đứng lên ca hát, quý ông bà đứng lên ca hát dâng vinh hiển Đức Chúa Trời. Không có cái... Khi chúng ta vì tự ái, vì cái tôi quá lớn mà cứ ngồi đó mà chỉ trích nhau, ghen ghét nhau, thì chẳng những chúng ta không làm sáng danh Chúa mà cả hội thánh sẽ bị thiệt hại chung. Nhiều khi tôi đứng lên giảng mà tôi thấy rằng dường như bài giảng của tôi nó rơi vào một cái khối nước đá. Ma quỷ nó tấn công đủ mọi phía. Một số con cái của Chúa thì yếu đuối, thất bại, phạm tội, sa ngã, đau yếu, bệnh hoạn. Có lẽ vì tôi thiếu cầu nguyện. Và có lẽ cũng vì một số quý ông bà anh chị em không có chịu tha thứ cho nhau, không có chịu yêu thương nhau một cách hết lòng, không có sốt sắng quản lý những cái ân tứ Chúa ban cho mình, và không có làm mọi việc đó để danh của Chúa được sáng danh. Chúng ta xét lòng của mình trước mặt Chúa, trước ánh sáng của lời Chúa, vì sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi, để chúng ta sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại và chúng ta gặp Chúa mà không có một chút e thẹn nào khi chúng ta trình diện với Chúa và nói với Chúa rằng con đã làm trọn công tác mà Chúa giao cho con ở trên đất.
Chọn tâm con dâng Ngài vang tiếng hát êm, đời con xin dâng sống với niềm tin vững an không.
thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Sống.